Kính thưa cộng đoàn, ngày đó con còn đi học ra làm sinh viên đó. Các cô giáo, thầy giáo thì chắc là họ vô thần hay là họ được giảng theo cái đường hướng nào đấy. Cho nên họ cũng mang cái bài tin mừng này ra nè, họ đọc cho cả lớp nghe. Rồi người ta nói, này nha các anh các chị, biết rằng đạo Công giáo người ta dạy như thế này nè, cứ chịu khó nghèo đi, và thằng nào nghèo đó thì sẽ lên thiên đàng, còn đứa nào mà giàu á, là chết mất linh hồn sa hỏa ngục như anh nhà giàu này. Và chưa hết, người ta còn nói rằng cái đạo gì mà dạy cho người ta là cứ phải chịu khốn khổ, chứ khốn khổ đi đó, vất vả đi, đời này chỉ chịu làm trâu làm ngựa đi mà mốt lên thiên đàng. Rồi người ta lại phê bình tiếp, và cái đạo gì cổ suý cho sự bất công xã hội. Nếu như cái anh nhà giàu mang cái tin mừng này ra và nói, đây nha, cứ chịu khó khổ, còn tôi cứ làm giàu, hóa ra nó đào giữa người giàu và người nghèo, giữa mỗi người chúng ta sẽ có một khoảng cách. Đương nhiên là chẳng ai tin vào những lời giảng vớ vẩn như vậy rồi. Và trong nhà thờ này cũng chẳng ai mà hiểu lời Chúa một cách mà là quá như là lệch lạc kiểu đấy. Vậy thì mình sẽ nói rằng Thiên Chúa dạy ta bài học nào. Ở Chủ nhật tuần trước, Chúa Giêsu cũng nói rằng với anh quản lý bất trung, anh ta đã dùng tiền của để mua lấy bạn bè, để rồi sau khi qua đi, bạn bè anh ta đưa anh ta vào một cuộc sống đời đời. Còn ngày hôm nay anh nhà giàu thì bị xử phạt lúc nào vậy? Lúc anh ta cũng đã chết rồi. Và chính vì thế, khi đọc giáo huấn của Chúa Giêsu, mình mới thấy Chúa Giêsu dạy cho chúng ta ngày hôm nay đó về một thực tại hiện đang có và một thực tại xa xăm, thực tại nước trời, hay một thực tại mình gọi là cánh chung cho mỗi người, tất cả chúng ta ở đây. Cái gì làm cho thực tại đời này nó trở thành cái thực tại mai sau này? Cái gì làm cho khoảng cách giữa anh nhà giàu và anh Lazaro nó không thể đến được với nhau vậy? Dạ thưa, đó là một vực thẳm mà chính anh nhà giàu đã đào ra cho mình. Mình đếm đi, cái khoảng cách thực tại giữa nhà giàu đó, anh nhà giàu ngày ngày yến tiệc linh đình, và ngay cửa nhà anh ta, cửa nhà mình thì đi chừng 5-7 bước chứ mấy. Lại có một anh nhà nghèo nằm ở đấy xin những mụn bánh rơi xuống mà không có. Một khoảng cách 5-7 thước ở hiện tại này, để rồi đào một hố sâu không thể bước tới ở đời sau. Mình hỏi rằng tại sao mà lại có khoảng cách đấy? Dạ thưa, có phải là giàu có không? Hay là có phải là nghèo khó không? Không phải, nhưng mà cho bằng chính cái thái độ mình gọi là dửng dưng, vô tâm vô cảm mà chúng ta dành cho nhau. Ở bài đọc 1 đó, mình thấy trong sách ngôn sứ Amos đó, người ta nói như thế này: hỡi tên nhà giàu kia, ngày ngày ngươi nằm trên giường phờn phơ, ăn rượu uống trà thoải mái, và không biết rằng bên cạnh nhà ngươi đang sụp đổ. Và ngày hôm nay cũng thế thôi. Trong trang tin mừng của Thánh Luca đó, anh nhà giàu anh đâu có tội gì đâu. Nhà giàu không có tội gì cả. Nhưng mà cái tội lớn của anh đó là không để ý đến người chung quanh, vô tâm, vô cảm. Và chính vì thế anh ta bị xử phạt là như vậy. Chính cái khoảng cách 5-7 bước đấy, anh ta không bước tới nổi, để rồi sau ngày, trong cái ta gọi là cánh chung, trong cái ngày anh ta về với Thiên Chúa đó, anh ta cũng không bước gần lại được Lazaro và Abraham. Thực tại cho chúng ta thấy câu chuyện này như vậy đó. Ngày nay người ta mất giá lắm rồi. Ở trên bàn ăn của anh nhà giàu đó, Kinh Thánh kể lại rằng thịt thà yến tiệc linh đình, trong khi đấy anh nhà giàu nằm ở ngay cửa, muốn ăn cái thức ăn thừa cũng không được. Và xin lỗi, lúc bấy giờ mình đọc ra mình thấy được, anh ta thua một con chó. Con chó nó còn được ăn, ăn cho nó. Còn anh này thì cứ nằm đấy chèo queo co quắp. Và khi đọc những sự này, sáng nay con dậy sớm thì không có dâng lễ sớm, rồi bắt đầu mới đọc trên báo, trên mạng mình mới thấy được. Con người ta chúng ta bây giờ mất giá lắm rồi. đụng một chút là bị đánh, đụng một chút là bị bắt. Đi xe mà không đội nón bị đánh cho gãy tay ở ngoài Vinh, ngoài Bắc, và thậm chí bị đánh cho đến chết đấy kìa. Và tại Việt Nam mình cũng thấy cũng giống giống, bắt đầu là học theo phong cách của nước ngoài đó, nuôi chó, có bệnh viện cho chó này, có bác sĩ thú y cho chó này, ngủ thì ôm chó vào lòng, tức là mình nâng con chó lên cao hơn con người nữa, trong khi đó con người lại trở thành như con chó vậy, được đối xử như một con chó vậy. Mình thay ngôi đổi vị rồi. Và chính cái thái độ đấy, chính cái thái độ như anh nhà giàu ngày hôm nay mà vấp phạm phải đó, Thiên Chúa mới xử phạt. Không phải là nghèo khó hay là giàu có mà người ta bị phạt, cho bằng cái trái tim của người ta nó hóa đá rồi. Bởi vì Thiên Chúa là tình yêu. Có một Thiên Chúa đã bước vào cuộc đời mỗi người chúng ta, đã bước vào trần gian này để mời gọi chúng ta yêu thương nhau. Thiên Chúa đã nắm tay mỗi người chúng ta để ban ân phúc, và mời gọi chúng ta cũng nắm tay nhau. Đấy mới là thái độ của người Kitô hữu. Khổ một nỗi, mình nắm được tay Thiên Chúa rồi mình lại ngoảnh mặt với người khác. Đi chỗ khác chơi cho tôi nhờ. Mỗi khi nhà mình có những người hành khất, dễ gì mình đón tiếp họ. Cũng đúng thôi, là bởi vì cái xã hội ngày nay đó làm cho trái tim mình cũng chai rồi. Chả biết nó là cái bang hay là nó người hành khất thật. Lừa lọc nó, lừa lọc nhau nhiều lắm rồi. Khi con đứng ở trước cửa nhà khách đây nè, có một anh to khỏe béo bền như thế này nè, còn to hơn cả đến xin tiền. Phải xin là ra giá đàng hoàng, nghe cha cho đây 500 ngàn. Họ làm gì vậy? Anh làm nghề gì? Không nói. Cho tiền để làm gì? Không nói. Cứ đưa tiền đây 500 ngàn. Mà không được, không có tiền phải lá mít đâu mà cho anh cái vớ vẩn như vậy được. Thế thì anh ta nói sao? Anh ta nói như thế này: đến nhà thờ tìm Chúa mà không thấy thì toàn gặp chó không à. Những thái độ hỗn xược như vậy đó, khiến cho chúng ta đôi khi chả biết là Chúa đâu, nhưng mà trái tim mình bị chai đá ra. Để rồi ngày hôm nay Chúa Giê-xu nhắc cho mỗi người chúng ta cũng thấy như vậy đó. Giữa anh nhà giàu và anh nhà nghèo, không ai có tội cho bằng cái thái độ. Cái thái độ làm cho chúng ta xa cách nhau. Cái khoảng cách giữa người giàu và người nghèo đã được định vị từ lúc này, từ bây giờ. 5 bước đến với nhau sẽ là một vực rất sâu để chúng ta có thể tới gần nhau ở trong cái cõi đời mai sau này. Nói như thế thì không có nghĩa rằng bây giờ lúc này không còn những cái gương sáng để chúng ta bắt được. Ở nhà thờ, ngay nhà thờ mình nè, mỗi thứ hai sẽ có những cha chia nhau đi bệnh viện ung bướu, bệnh viện lao, viện Phạm Ngọc Thạch. Con cũng được chia đi và mới thấy rằng còn nhiều gương sáng. Ví dụ như có một chị ấy hàng ngày cứ ở bệnh viện, những bệnh viện đó mà nguy hiểm lắm. Chị ta là Việt Kiều nhé, người dưới miền Tây, Việt Kiều, sang Mỹ. Để rồi ở bên Mỹ sau khi lấy được cái thẻ xanh lại chạy về Việt Nam mà cứ ở trong bệnh viện vậy thôi. Và có thể nói chị ta vô bệnh viện để rồi có thể lớn tiếng với ngay cả bác sĩ nữa. Lớn tiếng đây với tất cả tình yêu. Làm cái này đi, làm cái kia đi. Bởi vì chị ấy đến rất gần những người bệnh. Cho nên trong lòng của chị ấy lấp đầy tình yêu của Thiên Chúa. Cho nên chị ta có thể nắm tay mọi người. Và người lương, người giáo thì chả biết, người ta cũng gọi hết. Cô sơ, vừa cô tức là ni cô đó, vừa sơ, gọi vậy cho anh chắc ăn. Hay như bây giờ chúng ta thấy, khi mà lòng người ta đã đầy Thiên Chúa thì người ta đến gần với nhau được. Còn khi vắng bóng Thiên Chúa, ở trên mạng Việt Catholic đó, người ta đưa cái bài đấy. Khi vắng bóng Thiên Chúa, người ta trưng lại cái ở ngoài Yên Bái đó, một tuần lễ thôi, học trò, có 3 anh học trò với nhau thôi nhé. À 3 vụ chứ, 3 vụ một tuần, 3 vụ học trò vác dao đâm nhau cho đến chết. Để rồi người ta kết luận rằng, khi mà không có Thiên Chúa trong cuộc đời này, thì lúc bây giờ người ta trở thành chó sói của nhau. Tại sao mình phải hỏi là tại sao ngoài Yên Bái họ đâm nhau? Là bởi vì ngoài đấy đó, người ta vẫn tự hào là vùng trắng tôn giáo, Phật giáo, Thiên Chúa giáo, cái gì giáo là cho đi hết. Chỉ để lại cái đường hướng của những người lãnh đạo mà thôi. Chính vì thế khi người ta không có Thiên Chúa, người ta không thể đến với nhau được, mà có đến với nhau chỉ là những hận thù, lừa lọc, ghen ghét mà thôi. Chúng ta cầu nguyện để mỗi khi, nhất là mỗi lần mình rước lễ, là mình ý thức rằng có một Thiên Chúa, có một Chúa Giêsu đã từ trời bước xuống cuộc đời, đã chấp nhận nắm lấy tay của mỗi người chúng ta, để rồi tay của chúng ta nắm lấy nhau, để rồi cái khoảng cách rất gần này nè sẽ được lấp đi, còn không sẽ là hố sâu cho mỗi người chúng ta ở mai sau này. Và khi mình đọc kinh Tin Kính, mình mới ý thức được tôi tin kính có sự sống đời sau. Tôi tin sự sống đời sau, vậy thì mình sẽ tin như thế nào? Mình tin như thế nào mình sẽ được như thế ấy. Đó là lời chính chúng ta đọc, tôi chứ không phải là chúng tôi. Xin cho mỗi người chúng ta cũng ý thức được lời kinh Tin Kính và cái tín điều con người phục sinh. Mỗi người chúng ta này cũng được phục sinh với Chúa, mai sau này sẽ trở nên hiện thực ngay lúc này. Xin cộng đoàn chúng ta cũng đứng lên tuyên xưng niềm tin của mình.